This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Nhã Quyên ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California xin trân trọng kính chào quý khán giả và anh Huy Cường cũng như là Nhã Quyên. 81 độ là nhiệt độ hiện nay ở tại thành phố Garden Grove của miền Nam California thưa quý khán giả. Bầu trời rất là trong xanh và nắng vàng thì trang hòa khắp nơi. Cao nhất hôm nay sẽ ở một khoảng 92 cho đến 95 độ và thấp về đêm là 70 độ. Thời tiết được tiên đoán cho hai ngày cuối tuần là sẽ tương tự như ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả. Xin được trở lại với thời tiết ở thành phố ở Dallas với Nhã Quyên.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính chào chú Huy Cường và chú Trọng Nghĩa. Hiện tại ngoài trời là 85 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 98 và thấp nhất trong ngày là 77 độ. Sang ngày mai, ngày thứ Bảy, nhiệt độ lên đến 97 và thấp nhất là 76, cũng như ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 98 và thấp nhất là 75 độ. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Ở bên Houston thì rất là dễ chịu và chắc chắn là không mưa cho đến ngày thứ Hai. Bây giờ là nhiệt độ 84 độ, cao nhất trong ngày 92, tối là xuống thấp vào khoảng 70. Thứ Bảy, Chủ nhật thì nhiệt độ thấp thôi, chỉ có 90 và 69. Thứ Hai thì nhiệt độ cũng vậy, nhưng mà cơ hội mưa 40%. Thứ Ba thì lên tới 50%. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến nước Áo ở Âu Châu, thưa quý khán giả. Có đến 50 người tị nạn đã chết trong một chiếc xe vận tải ở tại Áo vào hôm thứ Năm, trong lúc các nhà lãnh đạo vùng Balkan đang họp tại Vienna, thủ đô nước Áo, để thảo luận về những cách thức để ngăn chặn cuộc khủng hoảng người di cư ở tại Âu Châu. Một giới chức của nước Áo xác nhận rằng một chiếc xe vận tải kéo cái rơ moóc đã được phát giác trên đường cao tốc gần với thị trấn Pandorf, nhưng ông không thể đưa ra chính xác con số người ở trong xe là bao nhiêu. Các nạn nhân được cho là đã bị chết ngạt. Thủ tướng Đức Angela Merkel là một trong những nhà lãnh đạo đang tham dự hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư tệ hại nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai cho đến nay. Khám phá khủng khiếp trên là một lời cảnh báo đối với Âu Châu phải đương đầu với cuộc khủng hoảng di cư, bà Angela Merkel nói. Serbia và Macedonia đã trở thành quốc gia trung chuyển chính cho hàng chục ngàn di dân đang tìm cách đến Âu Châu trong những tháng gần đây. Ngoại trưởng Serbia là Ivica Dačić nói với các nhà lãnh đạo rằng là một quốc gia trung chuyển, Serbia đáng lẽ sẽ đưa ra một kế hoạch hành động, nhưng tôi cho rằng Liên hiệp châu Âu phải có một kế hoạch trước. Những phát biểu của ông cũng được Ngoại trưởng Macedonia là Nikola Popovski hưởng ứng. Vào tuần trước, tại Macedonia, nơi hiện đang phải đối phó với 3.000 di dân đến mỗi ngày từ nước Hy Lạp, một thành viên của EU đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Các thành viên của EU là Hy Lạp, Ý và các quốc gia Balkan không thuộc EU như là Macedonia và Serbia đang phải đối phó với rất nhiều gánh nặng tị nạn lúc đầu qua cả đường biển và đất liền. Nhưng mà điểm đến mà rất nhiều di dân nhắm tới là các quốc gia châu Âu, trong đó có nước Đức và nước Áo. Xin được trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, vẫn tiếp theo một bản tin từ Á Châu thì Philippines đã yêu cầu Hoa Kỳ giúp giám sát các diễn biến ở Biển Đông theo giờ thực, cung cấp việc giám thị và trinh sát giữa bối cảnh Trung Quốc đang bành trướng nhanh chóng trong khu vực. Đại tá Patrola cho biết Bộ Quốc phòng Philippines đã yêu cầu chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, cung cấp việc bảo vệ trên không cho một tàu dân sự Philippines, thường xuyên giao đồ tiếp liệu cho khu vực bãi cỏ mây nằm trong vùng biển tranh chấp. Philippines muốn quân đội Mỹ canh chừng các tàu của họ, mà Trung Quốc luôn cố gắng ngăn chặn mỗi khi Philippines thuyên chuyến, binh sĩ hay đưa đồ tiếp liệu đến con tàu bị mắc cạn ở bãi cỏ mây. Đô đốc Harris đang ở Palawan đến tận mắt chứng kiến tình hình trong khu vực gần nơi Trung Quốc xây các đảo nhân tạo. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, nơi mỗi năm có đến 5.000 tỷ Mỹ Kim thương mại vận chuyển qua đây. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau trong khu vực này. Phó Đô đốc Alexander Lobas, tư lệnh các lực lượng quân sự ở Palawan, nói với các nhà báo rằng tư lệnh Mỹ đã hứa sẽ giúp đỡ đồng minh lâu đời nhất của Mỹ ở châu Á, Thái Bình Dương, nhưng cũng sẽ ngăn chặn không cho xung đột nổ ra. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Libya cho biết chính quyền Libya ngày hôm nay họ đã lấy lại được 82 xác những người di dân đã bị chết đuối trong một chuyến tàu chở vào khoảng 400 người cũng đi ra từ thành phố Juvara của Libya. Những người này muốn băng ngang qua địa Trung Hải để đến Âu Châu. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do nào đó mà chiếc tàu này đã lật. Và hiện tại số người còn lại thì không biết là đã chết hay là đã mất tích. Và cộng thêm với lại bản tin của anh Trọng Nghĩa về việc hơn 60 người đã tìm thấy ở trong một remort ở phiên phần đất của Áo. Thì đây là một trong những tệ nạn rất là trầm trọng mà Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay đã phải lên tiếng, cho biết rằng cộng đồng Âu Châu cũng như là các quốc gia trong vùng phải tìm ra giải pháp để có thể giải quyết vấn đề này. Vào năm 2014, tức là năm ngoái, thì số lượng người đi từ vùng Trung Đông và Bắc Phi băng ngang qua biển Địa Trung Hải để tới Âu Châu vào khoảng 219.000. Nhưng mà năm nay cho đến bây giờ mới có tháng 8, cuối tháng 8 thì con số này đã lên đến 300.000 người rồi. Và năm nay thì đã có hơn 2.500 người đã bỏ mình trên biển cả. So với lại năm ngoái thì nguyên năm thì cũng chỉ có tổng số khoảng 3.500 người mà thôi. Đa số những người này đến từ những vùng dưới sa mạc Sahara ở Phi Châu hoặc là Pakistan, Syria, Maroc cũng như là Bangladesh. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Cường. Quay sang với Ukraine thì thưa quý khán giả, quân đội Ukraine và phiến quân được nước hậu thuẫn đã thực hiện một vụ trao đổi tù binh ở miền đông của Ukraine. Kết quả của một thỏa thuận mà cả hai phía đã đồng ý trong tuần này là tạm ngưng tình trạng bạo lực đang diễn tiến trước ngày 1 tháng 9. Các viên chức của cả hai bên nói rằng 12 tù binh phiến quân được hoán đổi cho cùng số lượng binh sĩ của Ukraine. Một phát ngôn viên cảnh sát cho nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là Viktor Anusov cho biết đây là vụ trao đổi đầu tiên diễn ra trong bầu không khí tin cậy. Trong một diễn biến riêng rẽ thì Ukraine cáo buộc phiến quân đã được Nga hậu thuẫn, đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hôm thứ Năm. Trụ sở của hoạt động chống khủng bố của Kiev báo cáo rằng lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 54 lần vào ngày thứ Năm. Họ nói thêm rằng 11 vụ vi phạm có sử dụng pháo kích và 16 vụ tấn công có sử dụng súng phóng lựu. Trụ sở này còn cho biết là giao tranh dữ dội nhất đã diễn ra chung quanh thành phố cảng Mariupol do chính phủ kiểm soát, và trước đó thì một giới chức của Ukraine cho biết là 7 quân nhân đã thiệt mạng và có 13 người bị thương trong chiến sự 24 giờ trước đó. Xin được trở lại với Nhã Khuyên.
Dạ, cảm ơn chú Cường, chú Trọng Nghĩa. Và Thái Lan đang cam đoan với Philippines rằng Bangkok sẽ tiếp tục bảo đảm việc thực thi một bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc với 10 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cam kết của Thủ tướng Chan Ocha được đưa ra hôm 28 tháng 8 trong một cuộc họp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino nhân chuyến thăm Manila đầu tiên kể từ khi ông Chan Ocha lên nhậm chức cách đây một năm. Truyền thông Philippines dẫn lời Thủ tướng Thái cho biết lãnh đạo hai nước đã trao đổi quan điểm về vấn đề Biển Đông trong một cuộc hội kiến hôm thứ Sáu. Ông Chan Ocha nói ông đã bày tỏ lòng cảm kích với Philippines vì ủng hộ Thái Lan trong vai trò quốc gia, điều hợp các mối quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN, và Thái Lan nhất định hợp tác với Philippines và các nước ASEAN trong việc thực thi đầy đủ tuyên bố ứng xử Biển Đông và phát huy các cuộc tham vấn tiến tới bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. và căng thẳng trong khu vực đang gia tăng giữa bối cảnh chưa có được một bộ quy tắc chính thống, trong lúc Trung Quốc ồ ạt tiến hành các hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo để củng cố chủ quyền ở Biển Đông. Thái Lan đảm nhiệm vai trò quốc gia điều hợp các mối quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN nhiệm kỳ 2012-2015, trước khi trao cho Singapore tiếp nhận vai trò này trong năm nay. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Cũng theo bản tin này thì ngày hôm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Barack Obama là bà Susan Rice đã gặp một số các lãnh đạo cao cấp về ngoại giao và quốc phòng của Trung Cộng, đã sang thăm Hoa Kỳ để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ông Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng tới. Giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì cũng có rất là nhiều những điểm đồng ý về các vấn đề chính ở trên thế giới, chẳng hạn như vấn đề chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran cũng như là vấn đề vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn và một số các vấn đề khác liên quan đến cứu trợ các nạn nhân của vi khuẩn Ebola khi mà nó xảy ra tại Tây Phi cũng như là việc chống lại hải tặc ở ngoài khơi của vịnh Aden. Tuy nhiên, một trong những vấn đề mà đã gây ra những cái sự bất đồng rất là sâu xa giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó là vấn đề an ninh của mạng lưới điện toán cũng như là việc Trung Cộng tiếp tục đưa ra những lời tuyên bố là quyền sở hữu hoàn toàn Biển Đông. Và đối với Hoa Kỳ thì đây là một khu vực phải mở cửa để cho tất cả các tàu bè thương mại có thể đi qua. Một năm thì lên tới vào khoảng 5.000 tỷ Mỹ Kim hàng hóa đi ngang qua khu vực này. Và bà Rice ngày hôm nay cũng gặp với lại tư lệnh phó của lực lượng chỉ huy quân ủy trung ương lòng Phan Trang Long và bà cũng cho biết rằng đối với giữa Hoa Kỳ và quân đội nhân dân ở Trung Cộng thì cũng có rất là nhiều những sự hợp tác, đã có một vài cuộc tập trận nhưng mà riêng về cấp cứu và nhân đạo hơn là tập trận bằng vũ khí đã được diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Tuy nhiên đối với những sự việc xảy ra tại Biển Đông thì cả hai bên đều tránh né, không có nói tới vào lúc này. Và như vậy chứng tỏ rằng họ muốn cho cuộc viếng thăm của ông Tập Cận Bình vào tháng sau được xảy ra một cách tốt đẹp. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Đẩy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò bảy món, bánh hỏi chả tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp, chiên bơ.
Với các loại cơm, bún, phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Vừa rồi, gia đình anh Bảy về Dallas, mình nhờ có nhà hàng Sways nên bữa ăn nào của nhà mình, dù đông người nhưng cũng thật là vui, vì có nhiều bữa ăn ngon và đầy đủ các món em ha.
Đúng rồi, em không ngờ Sways có những bữa ăn ngon cho gia đình với nhiều thực đơn phong phú mà giá cả lại quá rẻ như vậy. Nhà hàng Sways phục vụ các món ăn trưa chiều 7 ngày một tuần, nhiều món thịt cá kho xào, canh các loại, canh chua, cá kho tộ, đặc biệt tôm kho tàu rất ngon nhé, cơm chiên tôm, cơm cua lá sen có đủ.
Quý vị gọi trước để order, phục vụ sẽ nhanh chóng tiện lợi hơn.
Đồ chay ở Sway không đâu bằng nghe.
Không đâu bằng nghe. Đặt party tray tại Sway vừa lấy tiền, vừa ngon, vừa dư ăn.
Nhà hàng Sway gần khu chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 469-855-8433.
855-8433. Tin nóng hổi, tin nóng hổi. Bánh mì Lee Sandwich có chương trình promotion. Bánh mì thịt mua 4 tặng 1. Nước Italian soda thơm ngon độc đáo mua 2 tặng 1. Bánh bía mua 3 tặng 1. Wow, thật là hấp dẫn, hấp dẫn. Bánh mì Lee Sandwich thơm ngon có tiếng. Và nghe nói bánh mì Lee Sandwich của người Việt Nam mình này đã vượt ra khỏi Hoa Kỳ và có mặt tại Đài Loan rồi đó. Ừ, cũng nhân dịp này, chủ nhân Lee Sandwich ở tại Cali Saigon Mall Garden tri ân quý khách hàng đã ủng hộ. Bánh mì thịt mua 4 tặng 1. Nước Italian soda thơm ngon mua 2 tặng 1. Bánh bía mua 3 tặng 1.
Lee Sandwich có nhiều món ăn chơi, có nước mía rất ngon, nước chanh dây và nhiều món ăn to go đa dạng. Lee Sandwich xin kính mời.
Mình hay đến các tiệm ăn seafood mà đợi đông quá, thấy ngán nên nhiều khi cũng không muốn đi, thèm mà cũng chịu thua.
Vậy sao không đến Tasty Tail đi? Tiệm này của người Việt Nam mình mới mở, toàn đồ biển tươi ngon, crawfish, tôm, ngao, sò, cua đủ loại. Họ luộc xào với nước sốt, chế biến kiểu gì mà thơm ngon gì đâu luôn. Béo béo, ngọt thơm mùi biển, tươi xanh rồi rồi. Very fresh nha, ăn là biết không phải đồ frozen. Nghe nói chủ nhà hàng có kinh nghiệm 10 năm nay mở nhà hàng seafood tại New Orleans đó. Đồ biển của họ luộc hấp có vị của New Orleans và rất tươi ngọt.
Nghe vô nói về tiệm Tasty Tail, tôi thấy mùi của biển xanh rồi đó. Đi ngay đi, còn chờ gì nữa?
Nhà hàng Tasty Tail nằm ngay góc Belleline và xa lộ 75 thành phố Richardson, trong khu shopping cạnh rạp Alamo hay TJ Maxx. Điện thoại 214-377-8603.
214-377-8603. Giảm 10% nếu nói nghe quảng cáo trên Radio 1600.
Trải qua hàng trăm năm, cho đến nay, nhà hàng Leadership Mongolian Hot Pot vẫn giữ gìn những tinh túy từ cách nấu hot pot của người Mông cổ xưa.
Với 36 loại gia vị và các thành phần trong công thức ban đầu, nước súp của Leadership Mongolian Hot Pot vẫn giữ nguyên những hương vị ngạt ngào, ngọt liệm của xương, của các loại thịt
hay đồ biển. Các loại rau hay nấm chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý vị.
Có nước lẩu cho người ăn chay.
Tưng bừng khai trương, nhà hàng Leadership Mongolian Hot Pot tại Asia Times Square Grand Prairie với chương trình đặc biệt.
Trong tháng 8, đi 4 người được phi một phần ăn, tặng coupon 10 đồng cho mỗi hóa đơn 50 đồng.
Hãy cùng gia đình và bạn bè đến thưởng thức các loại lẩu tuyệt vời tại Leadership Mongolian Hot Pot trong không gian ấm cúng và tràn đầy tình thân. Leadership Mongolian Hot Pot tại Asia Times Square xin đón chào quý vị.
972-975-5151.
972-975-5151.
Hôm nay Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có 150 đô mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim, từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Hôm mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Hân Mì là 214-228-3999, 214-228-3999. Hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có 150 đô. Thơm mì trân trọng kính mời.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Fort Worth Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo: phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Matlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Matlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa. Đài Sài Gòn phát thanh trên 96.900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, một cuộc khảo sát chính trị mới của Mỹ cho thấy là tỷ phú bất động sản Donald Trump gia tăng cách biệt dẫn đầu trong cuộc chạy giành đề cử của đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Cuộc thăm dò vào hôm thứ Năm của Đại học Connecticut cho thấy là nhân vật mới gia nhập chính giới với lối phát biểu rất lộng ngôn đã nhận được 28% tỷ lệ ủng hộ trong số những cử tri theo đảng Cộng Hòa. Ông Trump đã dễ dàng vượt qua đối thủ gần nhất, trong danh sách 17 ứng cử viên là cựu bác sĩ giải phẫu thần kinh Dan Carson, một người cũng vừa mới tham gia chính giới, chỉ nhận được 12% tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc. Trong số 666 người theo đảng Cộng hòa được khảo sát, thì 7% ủng hộ cựu thống đốc tiểu bang Florida Jeb Bush, người là con trai và em trai của hai tổng thống Mỹ trước đây, thượng nghị sĩ tiểu bang Texas Ted Cruz và thượng nghị sĩ tiểu bang Florida Marco Rubio. Một tháng trước đây, cũng cuộc thăm dò cho thấy là tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump ở mức 2%. Cách biệt hiện thời của ông là lớn nhất mà Quinnipiac từng ghi nhận giữa ứng cử viên đứng nhất và đứng nhì trong nhiều cuộc khảo sát trước những cuộc bầu cử vòng ngoài và đại hội đảng vào năm sau. Riêng cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tiếp tục dẫn đầu những ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, nhưng vị thế dẫn đầu của bà đang suy yếu dần trong bối cảnh tiếp tục có những nghi vấn về việc bà đã sử dụng email khi còn phục vụ trong chính phủ. Bà Clinton đã sử dụng một tài khoản email và máy chủ cá nhân cho công vụ trong khoảng thời gian mà bà làm ngoại giao hàng đầu của đất nước. Nhìn xa hơn thì cuộc đua chính trị riêng rẽ của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa hướng tới cuộc tổng trưng cử vào tháng 11 của năm 2016 tới đây là cuộc thăm dò Quinnipiac hỏi cử tri dự đoán kết quả của các cuộc tranh cử giả định này. Kết quả cho thấy là bà Clinton sẽ đánh bại bất cứ đối thủ đảng Cộng Hòa nào hiện tại, nhưng mà Phó Tổng thống Joe Biden, người vẫn chưa quyết định có bước vào cuộc đua hay không, sẽ đạt kết quả còn tốt hơn nếu như ông được chọn là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Xin được mời Nhã Quyên.
Dạ, vẫn tiếp theo một bản tin Hoa Kỳ thì thành phố New Orleans ở miền Nam nước Mỹ đã bị bão Katrina tàn phá cách đây 10 năm. Được nhiều vị tổng thống Mỹ liên tiếp tới thăm, tổng thống Obama đã đến thăm ngày hôm qua, ngày thứ Năm, và cựu tổng thống George Bush sẽ có mặt trong ngày thứ Sáu, và cựu tổng thống Bill Clinton vào ngày thứ Bảy. Tổng thống Bush là tổng thống vào năm 2005 khi bão Katrina làm vỡ các bờ đê bảo vệ và gây lụt trong thành phố, khiến 1.800 người thiệt mạng và phá hủy 100.000 nhà cửa. Và theo dự kiến thì ông Bush sẽ ngỏ lời trước một đám đông ở trường trung học Warren Easton, nơi ông đã từng phát biểu vào kỷ niệm một năm bão Katrina. Ông cũng dự định phát biểu tại một cuộc hội thảo bàn tròn về giáo dục, bàn về các nỗ lực tái thiết các trường học tại New Orleans sau trận bão. Chính quyền của Tổng thống Bush đã bị chỉ trích gay gắt trong những ngày tiếp theo sau bão Katrina vì phản ứng chậm chạp trước cảnh hàng ngàn người cần nơi tạm trú, vật phẩm tiếp tế và an ninh giữa cơn lụt lội. Và theo chương trình vào ngày thứ Bảy này thì cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ xuất hiện tại buổi lễ đánh dấu kỷ niệm ngày bão Katrina ập vào đất liền ở New Orleans. Buổi lễ còn dự có sự hiện diện của Thị trưởng Mitch Landrieu cùng các nhà lãnh đạo văn hóa và tôn giáo ở địa phương. Và hôm qua, Tổng thống Obama đã ca ngợi sự hồi sinh của thành phố miền Nam nước Mỹ này. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Trung tâm Bão Quốc gia cho biết rằng cơn bão nhiệt đới Erika đã đánh vào Puerto Rico và quần đảo Virgin của Hoa Kỳ với mưa to và gió lớn vào sáng ngày hôm nay, và tiếp tục đi ngang qua vùng Caribbean và sẽ tới Bahamas và Florida. Với mực nước mưa vào khoảng 12 phân Anh, thì nhiều nơi cũng có thể sẽ bị lụt cũng như là bị đất trôi. Cơ quan này với văn phòng chính đặt tại Miami đã cho biết như vậy. Đây là cơn bão thứ năm đã được đặt tên trong mùa bão năm nay của Đại Tây Dương. Và hiện tại thì đang đánh vào vùng Dominican Republic. Tại vùng này thì các cư dân ở đây đã nhận được khoảng từ 8 cho đến 12 phân Anh nước mưa. Và chính phủ ở đây đã cho biết rằng các dân chúng nếu không có việc gì thì phải ở trong nhà hoặc là lên những cái vùng cao. Và ngoài ra một số các đảo ở trong vùng quần đảo Virgin Island, Puerto Rico, Turk cũng như là Caicos cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão này với sức gió vào khoảng 50 dặm một giờ. Và đồng thời cũng sẽ nhẹ đi dần khi mà vào đến bờ biển Florida, tức là không có gì đáng ngại. Đây là cơn bão được coi như là có tên sẽ vào tới Hoa Kỳ trong đầu mùa bão năm nay. Thưa quý vị, đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị. Chào anh Trọng Nghĩa và Nhã Quyên. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an và vui vẻ.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả. Xin kính chào chú Huy Cường và chú Trọng Nghĩa. Và sau đây xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Bình Luận Trưa thứ Sáu.
Sau đây là phần bình luận do Thu Nga biên soạn. Thu Hương trình bày. Sắc sắc không không. Theo đà băng hoại của xã hội dưới chế độ cộng sản, đọc tin tức từ báo chí Việt Nam, người ta toàn thấy những vụ chết chóc đủ mọi nơi, mọi chỗ, mọi tình huống, từ những án mạng kinh khủng cho đến những vụ việc đâm chém, thanh toán nhau với những xích mích nhỏ nhặt nhất, vô lý nhất. Đến độ bây giờ, ai cũng đồn về Việt Nam có thể mất mạng như chơi vì người ta giết nhau như ngoé không cần lý do. Đã vậy, ăn cắp, ăn trộm khắp nơi, đến nỗi khách ngoại quốc có người tuyên bố không dám du lịch Việt Nam nữa. Có lẽ những tin tức và hình ảnh không đẹp đó đã làm cho nhà nước Việt Nam thấy mất mặt, nên Thứ trưởng Bộ Thông tin Trương Minh Tuấn đã ra công văn gọi là xử lý nghiêm khắc những cơ quan báo chí vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động báo chí. Bộ này cho rằng những tin tức kiểu mô tả chi tiết tội ác, khai thác thông tin giật gân xung quanh vụ án là xâm phạm quyền riêng tư của công dân. Họ còn nói thêm kiểu loan tin này gây hoang mang dư luận và cản trở quá trình điều tra, gây hiệu ứng xấu cho xã hội. Những điều mà Bộ Thông tin Cộng sản nói như xâm phạm quyền riêng tư của công dân quả là một điều mỉa mai và khôi hài. Công dân xứ Việt Nam làm gì có được quyền riêng tư nào mà xâm phạm? Vì nhà của họ chỉ là túp lều tranh vách đất, gió thổi luồn từ trước ra sau, vậy mà cũng yên thân đâu, vẫn bị nhà cầm quyền tới tháo, dỡ bỏ, gọi là giải phóng mặt bằng. Nhà cầm quyền thì sau 40 năm cai trị vẫn chỏ mũi vào nhà dân tối đa, nhất là những người bị cho là có tư tưởng chống chánh quyền hay chống Trung Cộng, xâm lăng, thì thơ từ, máy điện toán, cell phone đều bị theo dõi, tịch thu, đi ra một bước là có công an hộ tống. Còn câu gây hiệu ứng xấu cho xã hội thì chính đảng và nhà nước mới là tự bôi tro trắc trấu lên mặt làm xấu, chứ không phải báo chí bôi xấu. Chỉ vì đảng không chịu chấp nhận những hình ảnh xấu thật sự xảy ra, như công an đánh dân, giả mang, bể đầu, sức óc, có khi chết liền tại chỗ, kéo lê phụ nữ lõa thể để ngăn chặn kẻ cướp đất, hay là cảnh công an đạp vào mặt người biểu tình, hoặc cảnh một phụ nữ bị xe ủi đất, cố ý cán qua, vân vân. Thì nhà nước cho rằng đó là những video ngụy tạo hoặc dân tự té vào máy cày. Cũng như trước đây, công an đánh vào một người dân oan trên đường phố, anh này ngã ra bất tỉnh và công an cho rằng anh ta khinh thường người thi hành công vụ, cứ nằm lăn ra ngủ. Cũng theo tin trong nước thì nhà nước cũng không vui lắm khi báo chí đăng hàng loạt bài về vụ bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường ở Hà Nội đã giết và ném xác bệnh nhân sửa sắc đẹp xuống sông Hồng. Và vụ án giết 6 người ở Bình Dương lần lượt xuất hiện trên các mặt tờ báo trong nước với đầy đủ tình tiết và hình ảnh về hành vi gây án đẫm máu giúp thu hút đông đảo số lượt người xem. Thật lạ lùng cho cái nhà nước cộng sản, những tin tức đàn áp bị cho là ngụy tạo của thế lực thù địch. Còn những tin về các vụ giết người rùng rợn vừa kể trên cho các trang báo thì lại cho là xâm phạm quyền riêng tư của công dân. Còn đăng tin Trung Cộng xâm lăng hay lên bài viết chửi tàu thì cũng bị nhà nước bảo gỡ xuống. Nếu không thì bị tù rụt xương vì làm ô uế 16 chữ vàng và 4 tốt. Các tin liên quan đến nội bộ đảng như những cái chết bất đắc kỳ tử của các cán bộ cao cấp như trước kia thì có Phạm Hùng thủ tướng tự nhiên lăn đùng ra chết. Dĩ nhiên báo chí không được đăng, có đăng thì nói qua quýt, không nói rõ nguyên do. Gần đây có cái chết bí ẩn của Nguyễn Bá Thanh, rồi tới sự ẩn ẩn hiện hiện của Đại tướng Cộng sản Phùng Quang Thanh. Nếu không có gì xấu xa, thì việc gì phải úp úp mở mở. Báo chí trong nước chắc cũng điên đầu vì không biết nhà nước muốn đăng tin thuộc loại nào. Cộng sản tự xưng là đỉnh cao trí tuệ thế, nhưng lại không hiểu nổi một điều. Ngày nay với khoa học tối tân, ngành truyền thông mạng Internet tiến bộ vượt bậc, không thể nào dùng màn sắt hay màn tre, ngay cả tường lửa cũng không thể ngăn cản, che giấu những tin tức từ chính trị đàn áp bắt bớ người dân yêu nước hoặc các tệ nạn xã hội do cơ cấu chính quyền thối nát tạo nên. đều được đưa lên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, email, YouTube, v.v. Làm sao lấy vải thưa che được mắt thánh? Quả thật thời mạt Pháp, ma quỷ lên ngôi, nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn người ta tưởng đảng đang học thuyết nhà Phật. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, có không không, tin có bảo không, tin không dựng đứng thành có, để người dân chả biết đằng nào mà lần.